Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 8 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Nga tuyên bố thắng trận ở vùng Donetsk. Phát ngôn viên Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga phá hủy 4 xe bọc thép Stryker của Ukraine. Tổng thư ký NATO nói chỉ có Ukraine mới quyết định khi nào phù hợp để hòa đàm. Tổng thống Belarus tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Tổng thống Lukashenko nói với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, mạnh thì luôn được kính nể. Đến San Francisco, Phó Tổng thống Đài Loan khẳng định hòa bình là kim chỉ nam. Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức nói rằng ông sẽ lấy hòa bình làm ngọn hải đăng và dân chủ làm kim chỉ nam. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 8 nói lực lượng của họ đã chiến thắng trong một cuộc tấn công vào khu vực Donetsk của Ukraine.
На Донецьком направлении подразделения группировки войск Южная.
Phát ngôn viên Igor Konashenkov cho biết các lực lượng của Nga phá hủy 4 xe bọc thép Stryker của Ukraine. Đây là lần đầu tiên Nga tuyên bố bắn trúng các xe quân sự của Mỹ cung cấp cho Ukraine. Theo ông Konashenkov, một cuộc tấn công bằng phi đạn của Nga đã đánh trúng và phá hủy một đoàn tàu chở đạn dược của Ukraine tại nhà ga Mezhova ở vùng Dnipropetrovsk của Ukraine. Trong một diễn biến khác, một lữ đoàn bộ binh Ukraine đã công bố đoạn phim họ chiếm lại một ngôi làng bị quân Nga bao vây cách Bakhmut vài km về phía nam vào ngày 16 tháng 8. Phát ngôn viên quân đội Andriy Kovalyov cho biết trên truyền hình quốc gia rằng Ukraine tiếp tục mở các cuộc tấn công vào phía nam Bakhmut. Chỉ có Ukraine mới quyết định khi nào có các điều kiện phù hợp để tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào. Sau khi nổ ra cuộc xâm lược của Nga, người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg cho biết hôm 17 tháng 8, nhấn mạnh lập trường không thay đổi của liên minh sau những phát biểu trong tuần này của một đồng nghiệp cấp cao. Chính người Ukraine và chỉ người Ukraine mới có thể quyết định khi nào có các điều kiện để đàm phán và có thể quyết định tại bàn đàm phán đâu là giải pháp chấp nhận được, ông Stoltenberg nói. Phát biểu tại một hội nghị ở thị trấn Arendal của Naui, ông Stoltenberg nói thêm rằng vai trò của NATO là hỗ trợ Ukraine. Ông Stoltenberg đưa ra tuyên bố này không lâu sau khi tham mưu trưởng NATO Stan Jensen nói hôm 16 tháng 8 rằng Ukraine có thể đi đến kết cục là phải từ bỏ lãnh thổ của họ cho Nga như là một phần của thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ông Jensen sau đó nói lại rằng ông lấy làm tiếc về những lời lẽ đó của ông. Thông điệp của ông Jensen cũng là thông điệp chính của tôi và cũng là thông điệp chính của NATO là trước hết chính sách NATO không thay đổi, chúng tôi ủng hộ Ukraine, ông Stoltenberg nói. Tại hội nghị thượng đỉnh của khối hồi tháng trước, NATO cho hay họ sẽ gửi lời mời Ukraine gia nhập liên minh quân sự này khi các thành viên đồng ý và các điều kiện được đáp ứng, và quốc gia này có quyền lựa chọn con đường của riêng mình một cách độc lập với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng mặc dù kết quả của hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tuy tốt đẹp rồi, song sẽ thật lý tưởng nếu Kiev nhận được lời mời đầy đủ về việc gia nhập khối liên minh quân sự của phương Tây. Hàng ngàn binh sĩ Ukraine đã được các đối tác phương Tây của Kiev huấn luyện và Ukraine cũng phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp vũ khí từ bên ngoài khi nước này chiến đấu chống các lực lượng Nga từ khi cuộc xâm lược toàn diện được Moscow phát động vào tháng 2 năm ngoái.
В нашей политике мы основываемся на сильной экономике.
Tổng thống Belarus nói mạnh thì luôn được kính nể khi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko họp với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Minsk vào ngày 17 tháng 8 bàn về việc thắt chặt quan hệ quân sự với Trung Quốc. Cả hai ông hồi đầu tuần này đã tham dự hội nghị quốc tế về an ninh ở Moscow. Tại đây, ông Lý cảnh báo các đối thủ của Trung Quốc chớ đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan. Cảnh báo của ông Lý lặp lại những tuyên bố trước đó của các quan chức Trung Quốc khác và được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trước đó, Trung Quốc đề xuất kế hoạch của riêng họ để chấm dứt xung đột. Ông Lukashenko đã đến thăm Bắc Kinh vào tháng 2 và tháng 3 năm nay để gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Belarus và Trung Quốc. The Voice of America, VOA. Hoa Kỳ hiện không rõ các lực lượng Wagner gây ra mối đe dọa lãnh thổ nào ở châu Âu, phát ngôn viên an ninh quốc gia John Kirby nói hôm 16 tháng 8. Khi được hỏi về sự di chuyển của các lực lượng Wagner, ông Kirby cho biết một số lực lượng Wagner vẫn được triển khai ở châu Phi, một số đã đến Belarus và một số vẫn có thể còn ở trong hoặc gần Ukraine. Đô đốc Kirby nói chính phủ Hoa Kỳ đang theo dõi kỹ những hành động khiêu khích và những ngôn từ hiếu chiến gây hấn của Minsk. Hôm 16 tháng 8, chính phủ Litva đã quyết định đóng 2 trong số 6 cửa khẩu biên giới với Belarus do tình hình địa chính trị, vài tuần sau khi lính đánh thuê của tập đoàn Wagner của Nga sang Belarus tá túc. Litva không giải thích hoàn cảnh cũng như các mối đe dọa trong lý do đóng cửa khẩu ngày 18 tháng 8, đó là 2 cửa khẩu nông thôn không được sử dụng cho các xe thương mại.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Triều Tiên có thể phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc thực hiện các hành động quân sự khác để phản đối cuộc gặp thượng đỉnh của Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Một nhà lập pháp Hàn Quốc nói hôm 17 tháng 8 viện dẫn thông tin của cơ quan tình báo nước này. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại trại David vào ngày 18 tháng 8, với hy vọng thắt chặt quan hệ giữa Seoul và Tokyo trong bối cảnh có các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên vào thời điểm ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng trong khu vực. Triều Tiên lâu nay chỉ trích rằng sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc của ba nước là một phần của khúc dạo đầu nguy hiểm cho việc thành lập một NATO phiên bản châu Á. Ông Yoon Sang-bum, nghị sĩ trong Quốc hội Hàn Quốc, nói với các phóng viên rằng quốc gia tự cô lập này cũng có thể thử một vụ phóng vệ tinh do thám khác vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, sau khi nỗ lực đầu tiên thất bại vào tháng 5. Phát biểu sau cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, ông Yu cho hay có khả năng Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh để kỷ niệm Ngày Quốc Khánh vào ngày 9 tháng 9. Ông Yu nói thêm rằng lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã đặt ưu tiên tiến hành một vụ phóng vào nửa cuối năm nay. Dẫn lời tin tình báo Hàn Quốc, ông Yoon cho biết Triều Tiên và Nga nhất trí về hợp tác quốc phòng rộng rãi khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp ông Kim vào tháng trước và xem cuộc duyệt binh cùng ông ở thủ đô Bình Nhưỡng. Theo ông Yoon, cơ quan tình báo quốc gia dự đoán rằng Nga và Triều Tiên sẽ tăng tốc hợp tác quốc phòng và đang theo dõi chặt chẽ các động thái để phát hiện bất kỳ khả năng nào Nga chuyển giao công nghệ tên lửa hạt nhân cho Triều Tiên. Ông Yoon còn cho hay rằng các quan chức Nga dường như đã đến thăm Triều Tiên trong tháng này để thảo luận chi tiết về hợp tác quân sự. Giữa Hàn Quốc đã phát hiện dấu hiệu của các vật tư quân sự được vận chuyển ra khỏi Bình Nhưỡng trên một máy bay Nga vào ngày 8 tháng 8. Washington đã chỉ trích Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine mà Nga gọi là chiến dịch đặc biệt. Hôm 17 tháng 8, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba pháp nhân mà họ cáo buộc có liên quan đến các thỏa thuận vũ khí giữa hai nước. Bình Nhưỡng và Moscow đã phủ nhận chuyện có các giao dịch vũ khí. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hoan nghênh các biện pháp mới nhất của Mỹ, đồng thời cho biết họ cũng sẽ xem xét việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên nhằm hạn chế hoạt động phát triển và buôn bán vũ khí trái phép của nước này. Người phát ngôn của bộ này nói trong một cuộc họp báo rằng bất kỳ quốc gia thành viên nào của Liên Hiệp Quốc cũng nên ngừng hợp tác quân sự với Triều Tiên ngay lập tức, bao gồm cả các giao dịch vũ khí bất hợp pháp đe dọa hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế. Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức phát biểu trong chuyến thăm San Francisco hôm 16 tháng 8 vốn bị Trung Quốc đã lên án rằng ông sẽ lấy hòa bình làm ngọn hải đăng và dân chủ làm kim chỉ nam. Ông lại quá cảnh tại thành phố San Francisco của Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn trong chuyến trở về Đài Bắc sau khi đi thăm Paraguay. Trong chuyến đi đến Paraguay, ông đã quá cảnh ở New York. Trung Quốc, nước tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình, đã lên án ông lại quá cảnh tại Hoa Kỳ và gọi ông là một kẻ ly khai và một kẻ gây rối. Trong buổi tiệc với những người ủng hộ có sự tham dự của bà Laura Rosenberger, Chủ tịch Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, một tổ chức phi lợi nhuận do chính phủ Hoa Kỳ điều hành chuyên xử lý các mối quan hệ không chính thức, sử dụng việc ông lại dừng chân ở Hoa Kỳ như một cái cớ để đe dọa cử tri Đài Loan trước cuộc bầu cử vào năm tới và khiến họ khiếp sợ chiến tranh. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.